là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 12 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Một số mặt hàng xuất khẩu tăng so với tháng 3.
Phấn đấu dự án đê chống ngập sông Hồng sẽ hoàn thành trong tháng 6 năm 2021.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Yên Bái. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 12 tháng 4, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính, đánh giá tình hình kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2021. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, dự và chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và giữ vững, không xảy ra vấn đề phức tạp, không có các điểm nóng về an ninh trật tự. Trong 3 tháng đầu năm xảy ra 64 vụ xâm phạm trật tự xã hội, giảm 8 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 31 vụ làm chết 5 người, bị thương 40 người, xảy ra 7 vụ cháy gây thiệt hại tài sản khoảng 2,3 tỷ đồng. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện và hiệu quả việc phổ biến, quán triệt, triển khai văn bản của cấp trên, ban hành văn bản để lãnh đạo chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Ban nội chính tỉnh ủy và các ngành nội chính đã tích cực tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Công tác phòng ngừa, tổ chức tấn công, chấn áp tội phạm được tăng cường, các vi phạm tội phạm được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phòng chống tham nhũng được tăng cường. Trong quý 2 năm 2021, tỉnh ủy tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, các văn bản, pháp luật về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Các cơ quan nội chính thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy về việc thực hiện chính trị năm 2021, chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2021 và các nghị quyết thông báo kết luận của tỉnh ủy. Thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức cán bộ trong cơ quan nội chính, thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo chủ đề năm 2021 và các quy định về nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết số 30 năm 2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phối hợp thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối trong quá trình diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với các ngành địa phương về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, tiến độ triển khai các dự án khởi công mới năm 2021 và công tác giải phóng mặt bằng các dự án công trình trọng điểm của tỉnh. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 đã giao là trên 4.240 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện việc giao vốn nhằm tạo sự chủ động cho các ngành, các địa phương, cơ bản đáp ứng nhu cầu thực hiện các dự án. Theo đó, từ đầu năm đến nay, các ngành, các địa phương và các đơn vị chủ đầu tư đã bám sát chỉ đạo đôn đốc của các cơ quan đơn vị thi công, cập nhật thường xuyên tiến độ triển khai thực hiện nhiều khó khăn vướng mắc đã được các cấp các ngành tập trung tháo gỡ. Tỉnh đã phân cấp mạnh cho các địa phương được chủ động giao chi tiết, nhất là đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, vốn sự nghiệp bố trí cho các dự án kiến thiết thị chính, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới để tạo sự chủ động cho các địa phương. Theo kế hoạch, năm 2021 đã bố trí 367 dự án, gồm 106 dự án hoàn thành chuyển tiếp, 261 dự án khởi công mới. Đến hết quý 1 năm 2021, toàn tỉnh đã giải ngân được gần 600 tỷ đồng, bằng 18,6% kế hoạch. Theo đánh giá, hiện tỷ lệ vốn giao chi tiết cho các dự án đủ điều kiện trong kế hoạch năm 2021 còn thấp. đến nay các chương trình mục tiêu quốc gia chưa được Thủ tướng Chính phủ giao vốn. Do đó, các địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định nguồn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Mặt khác, một số xã nằm trong kế hoạch về đích nông thôn mới năm 2021 nhưng khó có khả năng hoàn thành do tiêu chí về quốc phòng an ninh không đạt. Đối với các dự án ODA, hiện vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc thủ tục điều chỉnh chủ trương, điều chỉnh hiệp định vay nên chưa thể giải ngân được. Công tác thu ngân sách đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, song các nguồn thu từ tiền sử dụng đất và sổ số còn chậm. Một số địa phương còn nợ khối lượng công việc cơ bản, chưa được bố trí kế hoạch vốn đầu năm. Công tác giảm mặt bằng, hỗ trợ tái định cư vẫn được coi là nút thắt trong việc triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm. Tại buổi làm việc, các đơn vị chủ đầu tư các địa phương cũng đã giải trình và làm rõ về tiến độ giải ngân đối với các dự án trọng điểm. Trong đó có những khó khăn đã được các chủ đầu tư kiến nghị như chưa có nguồn phụ thuộc vào các nguồn từ phát triển quỹ đất, vướng mắc trong quá trình giảm mặt bằng, việc đền bù giảm mặt bằng còn bất cập trong quy trình thủ tục, công tác đo đạc bản đồ phục vụ quản lý đất đai chưa được thực hiện đồng bộ, thường xuyên dẫn đến các bản vẽ thu hồi và giao đất, sơ đồ thửa đất lưu trữ còn nhiều sai số về kích thước, diện tích thu hồi giao đất, dẫn đến nhiều tranh chấp, chậm tiến độ thực hiện trong công tác bồi thường, giảm mặt bằng. Đơn giá của một số chủng loại vật liệu vào thời điểm đầu năm 2021 tăng mạnh. Người dân chưa đồng tình với những phương án đền bù, di rời, áp giá đền bù, ảnh hưởng của thời tiết, do đó cũng đã ảnh hưởng tới tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn. Ngoài ra, một số dự án đang điều chỉnh một số hạng mục nâng cao hiệu quả dự án. Một số dự án có sử dụng nguồn vốn nước ngoài cũng đang được triển khai đúng tiến độ, song còn vướng mắc từ nguồn đối ứng địa phương. Bên cạnh đó, những dự án khởi công mới trong năm 2021 hiện đang được phê duyệt. Một số dự án đã được giao vốn, lựa chọn nhà thầu, cũng như triển khai các bước cần thiết để tiến hành khởi công sớm nhất, cũng như làm việc với các bên liên quan, thống nhất các phương án để triển khai dự án.
Theo số liệu tổng hợp của Tổng cục Thống kê tỉnh Yên Bái, chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến chế tạo tháng 3 giảm 0,8% so với tháng trước. Bên cạnh đó, một số sản phẩm có mức tồn kho tăng cao so với cùng kỳ là chè tăng 36%, ván ép từ gỗ tăng 2,73 lần, xi măng 44%. Lý do các sản phẩm tồn kho tăng là do chính sách cấm biên của một số nước nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19. Các mặt hàng sản phẩm thiếu sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại về giá thành và chất lượng.
Dự án đê chống ngập sông Hồng, xã Dế Viên, thành phố Yên Bái do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 472 tỷ đồng. Theo thiết kế, tuyến đê có chiều dài hơn 4 km, bao gồm đầy đủ các hạng mục như đê kết hợp đường giao thông, kè bảo vệ mái đê phía sông, công trình tiêu thoát nước, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng. Dự án gồm hai gói thầu chính, hiện gói thầu số 12 đã đạt 90% khối lượng công việc, gói thầu số 13 đạt trên 80% khối lượng. Hiện đơn vị thi công đang chuẩn bị nhân vật lực tiến hành trải nhựa, áp phan đường đê, trồng cây xanh và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Dự án khi hoàn thành sẽ khắc phục được tình trạng sạt lở bờ sông Hồng, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn chế những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đặc biệt sẽ bảo vệ sự ổn định bền vững của bờ sông, chống ngập úng cho trên 600 hectare đất lúa hoa màu của 4.100 hộ dân trong khu vực. Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức trên 50 cuộc kiểm tra và đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông, vi phạm tải trọng, kích thước thành thùng, vận tải hành khách, xử phạt nộp ngân sách nhà nước gần 130 triệu đồng. Theo đó, đã phát hiện trên 420 trường hợp vi phạm do tự ý mở đường mòn lối mở, để đất vật liệu xây dựng rơi vãi trên đường, làm cho mặt đường bụi bẩn vào ngày nắng nóng, trơn trượt lầy lội vào ngày mưa, gây tiềm ẩn nguy cơ về mất an toàn giao thông. Riêng trong trung tuần tháng 3 vừa qua, các đội thanh tra giao thông đã phát hiện tới 92 trường hợp vi phạm, đã lập biên bản xử lý 5 trường hợp là lái xe, chủ phương tiện vi phạm, chở đất, vật liệu xây dựng rơi vãi xuống đường. Không những vậy, tình trạng các chủ dự án, các nhà thầu hiện còn tự ý mở trái phép các lối mở trên các tuyến đường. Điển hình tại tuyến đường ở khu vực đầu cầu Tuần Quán, Bách Lẫm, tuyến đường quốc lộ 37, đoạn qua thành phố và tuyến đường 32C, các tuyến đường tránh khác. Trong lĩnh vực kiểm tra tải trọng xe và kích thước thành thùng đã phát hiện lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 18 trường hợp. Đối với lĩnh vực vận tải hành khách, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải còn xử phạt 8 trường hợp vi phạm về các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải khách.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Hải quân Mỹ công bố một bức ảnh chụp tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Mustin đang che khuất tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc trên biển, được cho là nhằm gửi thông điệp rõ ràng đến Bắc Kinh. Cả hai nước đều đang triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, trong đó dẫn đầu lực lượng Mỹ là hàng không mẫu hạm USS Thunder Russian, trong khi phía Trung Quốc là Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của đại lục. Chương trình sáng kiến điều tra tình huống chiến lược Biển Đông ở Bắc Kinh cho hay, quân đội Mỹ đã tăng điều động máy bay và tàu chiến tới Biển Đông và Biển Hoa Đông, trong đó tàu USS Mutin đã được cử tới các vùng biển gần cửa sông Dương Tử vào ngày 3 tháng 4, kể từ ngày 4 tháng 4 đã bám theo tàu Liêu Ninh khắp các vùng biển này. Nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh bao gồm cả Nam Sương, một trong những tàu khu trục loại 55 tấn tiên tiến nhất của Trung Quốc, hai tàu khu trục khác, một tàu hộ vệ và một tàu hậu cần. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã điều tàu khu trục GS Suzuki và hai máy bay tuần tra tới giám sát nhóm tàu của Trung Quốc khi chúng di chuyển trong khu vực giữa đảo Okinawa và đảo Miyoko hôm 11 tháng 4.
Ngày 11 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Louis Austin đã tới thăm Israel với chương trình nghị sự tập trung chủ yếu vào vấn đề hạt nhân Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Austin tuyên bố cam kết của Washington đối với Tel Aviv bền bỉ và vững như bàn thạch. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cam kết nước này sẽ phối hợp với Mỹ trong vấn đề Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng an ninh của Israel sẽ được đảm bảo cho dù Washington trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran. Theo lịch trình chuyến thăm người đứng đầu cơ quan ngoại giao Mỹ, còn có các cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Hassan Rouhani cùng một số quan chức khác. Ngoài thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran, hai bên còn trao đổi về tình hình Syria và thảo luận về vấn đề Mỹ cung cấp vũ khí cho Israel. Chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tìm cách đưa Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân toàn diện ký kết năm 2015.
Người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử Iran cho biết sự cố mất điện ngày 11 tháng 4 tại cơ sở hạt nhân Natan của nước này là hành động tấn công khủng bố. Truyền thông phương Tây cáo buộc Israel đứng sau vụ việc này. Vụ tấn công xảy ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố ra mắt máy bay ly tâm thế hệ mới dùng để làm dầu urani tại cơ sở hạt nhân Natan. Truyền thông Israel dẫn các nguồn tin tình báo phương Tây cho biết vụ việc có thể do cơ quan tình báo Mossad của Israel thực hiện. Giới chức Iran cũng nghi ngờ Israel đứng sau một vụ hỏa hoạn tại cơ sở Natan hồi tháng 7 năm ngoái. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực hồi sinh thỏa thuận hạt nhân lịch sử 2015. Đầu tháng này, các quan chức Iran và Hoa Kỳ đã bắt đầu các cuộc đàm phán gián tiếp về vấn đề hạt nhân. Tuy nhiên, Israel phản đối động thái này.
Từ ngày 12 tháng 4, chính phủ Nhật Bản bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho nhóm người cao tuổi. Đây là đối tượng ưu tiên tiêm chủng thứ hai sau các nhân viên y tế. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản cho biết sẽ triển khai khoảng 120 cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc để tiêm mũi vaccine thứ nhất cho 36 triệu người trên 65 tuổi. Dự kiến mũi thứ hai sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 6 năm 2021. Theo báo cáo của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản, tính đến mùng 9 tháng 4 đã có 1,5 triệu liều vaccine COVID-19 mũi 1 được tiêm cho các nhân viên y tế và 500.000 trường hợp được tiêm mũi thứ hai. Báo cáo phản ứng phụ sau tiêm chủng cho thấy có 350 trường hợp sốc phản vệ, 6 trường hợp tử vong sau tiêm chủng, nhưng chưa xác định được có hay không mối liên hệ giữa nguyên nhân tử vong và tiêm chủng.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa, cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được diễn ra. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được tỉnh Yên Bái chuẩn bị công phu, chu đáo, chặt chẽ từng khâu. Sau đây sẽ là nội dung trả lời phỏng vấn của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa đồng chí, cùng với cả nước thì thời gian qua Yên Bái đã có cái sự chuẩn bị hết sức chu đáo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xin đồng chí có thể cho biết là những cái kết quả nổi bật của cái công tác chuẩn bị đến thời điểm này như thế nào ạ?
Cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Yên Bái đang tích cực chuẩn bị để cuộc bầu cử ở tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp với cái tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và hướng về ngày hội của toàn dân. Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử của tỉnh, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tỉnh Yên Bái đã và đang triển khai các khâu, các bước tiếp theo của công tác chuẩn bị bầu cử với cái tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao. Thứ nhất là về thành lập các các tổ chức bầu cử thì toàn tỉnh đã thành lập 183 ủy ban bầu cử các cấp, gồm có 1 ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân tỉnh, 9 ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng dân cấp huyện và 173 ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng dân cấp xã, 2 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 15 ban bầu cử đại biểu Hội đồng dân tỉnh, 60 ban bầu cử đại biểu Hội đồng dân cấp huyện và 998 ban bầu cử đại biểu Hội đồng dân cấp xã. Thành lập 1.154 tổ bầu cử để thực hiện nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026. Thứ hai là về hiệp thương, thì đến ngày 19 tháng 3 năm 2021 thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong tỉnh đã tổ chức hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ hai và lựa chọn lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Các bước và quy trình hiệp thương thì được thực hiện dân chủ, đúng trình tự, đúng thủ tục quy định, và những người mà được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì là những người mà thực sự tiêu biểu xuất sắc trong các lĩnh vực và được tín nhiệm cao. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thì đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã phối hợp với Ủy ban dân cấp xã và các cái cơ quan tổ chức đơn vị mà có người ứng cử để tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người mà giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân các cấp. Hiện nay thì các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân các cấp. Thứ ba là về công tác tập huấn nghiệp vụ, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử thì được triển khai sâu rộng toàn diện. Ở đây thì tập huấn là chúng tôi tiến hành tập huấn theo tiến độ, chứ không quy định rằng là trong cái đợt bầu cử này là sẽ tiến hành 3 hay là 4 cái cuộc tập huấn. Hiện nay thì chúng tôi theo tiến độ cho nên là gần như là cầm tay chỉ việc. Hiện nay thì đến thời điểm này thì đã tổ chức 6 cái đợt tập huấn nghiệp vụ. Việc thông tin tuyên truyền thì được tiến hành phù hợp với lại lộ trình các bước của cuộc bầu cử, gắn với tuyên truyền và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là gắn với phong trào thi đua để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung thứ tư là chỉ đạo các cái tiểu ban giúp việc của Ủy ban bầu cử phối hợp với đại địa phương, cơ quan đơn vị rà soát, kiểm tra địa bàn, tập trung vào cái công tác phòng chống dịch COVID-19. Đối với Ủy ban bầu cử cấp tỉnh thì đã có một cái kế hoạch số 65 hết sức là chi tiết công tác phòng chống dịch. Nếu như tình huống xảy ra F0 thì thế nào, xảy ra F1 thì thế nào, thì trong đó đã quy định rất là chi tiết để đảm bảo chủ động hoàn toàn trong cái việc ngày mà diễn ra bầu cử. Việc tiếp công dân, kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử tiến hành triển khai tốt và tập trung vào giải quyết xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử. Đến nay thì đến cái thời điểm này thì tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, công tác chuẩn bị bầu cử thì được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, đúng lịch trình, thời gian và đặc biệt là phải theo quy định của luật.
Thưa đồng chí, hiện cử tri Yên Bái rất là quan tâm cái việc lựa chọn giới thiệu các cái ứng cử viên để đưa vào danh sách bầu cử. Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ quan tâm đến những cái tiêu chí quan trọng như thế nào đối với các ứng cử viên ạ?
Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân thì là người được nhân dân bầu, thay mặt nhân dân để thực hiện quyền lực nhà nước. Vì vậy thì công tác cán bộ, trong đó trọng tâm là tiêu chuẩn chất lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thì luôn được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, là yếu tố then chốt cho thành công của cuộc bầu cử. Để chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026 thì trên cơ sở các quy định hướng dẫn của Trung ương thì ngày 5 tháng 2 năm 2021 thì tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn số 02 hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó thì đại biểu Quốc hội thì phải đáp ứng tiêu chuẩn được quy định tại điều 22 của Luật Tổ chức Quốc hội. Đại biểu Hội đồng nhân dân thì phải đáp ứng các cái tiêu chuẩn quy định tại điều 7 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Ngoài các cái tiêu chuẩn chung của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập cũng như là doanh nghiệp nhà nước thì phải là cán bộ công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xuất sắc, có quan điểm lập trường tư tưởng vững vàng và có kinh nghiệm chuyên môn phù hợp với thực tiễn và vị trí việc làm, và thể hiện được trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, không vi phạm các quy định về những điều đảng viên, công chức, viên chức không được làm. Và đặc biệt là công tác nhân sự đại biểu Hội đồng dân các cấp trong nhiệm kỳ này thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã định hướng để giới thiệu 26 cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thuộc đề án 11 của Tỉnh ủy để tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng dân các cấp. Các bước của quy trình nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân được các cấp ủy chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng, trách nhiệm. Cử tri tin tưởng sẽ bầu những đại biểu ưu tú, đủ đức, đủ tài, đủ uy tín để cùng cả hệ thống chính trị xây dựng, phát triển tỉnh chúng ta nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ tới.
Thưa đồng chí, từ nay đến ngày diễn ra cuộc bầu cử thì chỉ còn hơn một tháng nữa thôi. Thì trong cái thời gian tới, Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo những cái nhiệm vụ trọng tâm gì để cuộc bầu cử của chúng ta diễn ra thành công và thực sự trở thành cái ngày hội của toàn dân ạ?
Từ nay đến ngày bầu cử thì Ủy ban bầu cử tiếp tục chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như là chuẩn bị tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Thứ hai là công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng dân theo từng đơn vị bầu cử đúng thời hạn quy định. Rà soát danh sách cử tri, niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân các cấp. Thứ ba là tổ chức để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân các cấp gặp gỡ tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử và báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân. Thứ tư là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử theo các cái giai đoạn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú về nội dung và triển khai thực hiện các cái phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn trong quá trình chuẩn bị cũng như là trong ngày bầu cử. Thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác bầu cử, chủ động xử lý các cái vướng mắc phát sinh, bảo đảm các cái điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân các cấp, tạo ra một cái bầu không khí tin tưởng phấn khởi của nhân dân hướng về ngày bầu cử.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị, tại vòng 31 Ngoại hạng Anh, Arsenal đã có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Sheffield United, trong đó tiền đạo Lacazette là người hùng với một cú đúp bàn thắng. Thế trận lấn lướt của Arsenal được cụ thể hóa bằng bàn thắng ở phút thứ 33 với pha lập công của Lacazette. Sau bàn mở tỷ số, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn, nhưng không có thêm pha lập công nào. Bước sang hiệp 2, Sheffield bất ngờ đẩy cao đội hình và tạo được những pha bóng sóng gió về phía cầu môn Arsenal, nhưng đều không thể có được bàn thắng. Phút thứ 71, Pepe bắt được đường truyền cầu thả của hậu vệ đội chủ nhà và dẫn được một mạch vào khu vực 16m50 trước khi cứa lòng về góc xa nhưng không thắng được thủ môn Ramsdale. Tuy nhiên, Martinelli đã có mặt kịp thời để đá bồi ghi bàn thắng thứ hai cho Arsenal. Đến phút thứ 85, Lacazette khép lại ngày thi đấu ấn tượng của Arsenal cũng như cá nhân mình bằng bàn ấn định tỷ số 3-0. Chiến thắng này giúp Arsenal vươn lên thứ 9 trên bảng xếp hạng với 45 điểm, kém nhóm dự cúp châu Âu 9 điểm.
Tại La Liga, Atletico ghi bàn sớm nhưng không bảo toàn được tỷ số khi để Betis giữ lại một điểm. Ở vòng 30 La Liga, đội khách nhanh chóng mở tỷ số sau pha dứt điểm lạnh lùng của tiền đạo Yannick Grasso ngay ở phút thứ 5, thế nhưng họ không thể bảo toàn lợi thế mong manh của mình. Phút thứ 20, từ đường truyền của Alex Moreno, Cristian Tello lập công giúp Betis đưa trận đấu về thế quân bình 1-1. Việc thiếu vắng tiền đạo chủ lực Luis Suarez đã khiến Atletico mất đi một sát thủ vòng cấm và khó khăn trong việc lên bóng. Hòa thất vọng Betis trong trận đấu chơi không như ý muốn, Atletico còn nhận tin không vui khi Joao Felix và Kieran Trippier dính chấn thương.
Ở một cặp đấu khác, Manchester United lượn ngược dòng thành công giành chiến thắng trên sân của Tottenham. Đây được xem là một màn trả thù ngọt ngào từ Quỷ Đỏ sau thất bại ê chề trước Tottenham ở lượt đi. Phút thứ 33, Pogba kiến tạo cho Cavani hạ gục Lloris đưa bóng vào lưới. Các cầu thủ Tottenham phản ứng cho rằng McTominay trước đó đã phạm lỗi với Song Heung-min. Trọng tài sau khi được xem lại video đã từ chối bàn thắng của đội khách. 5 phút sau khi bị mất bàn thắng, MU bị thủng lưới, Song Heung-min mở tỷ số trận đấu. Sau giờ nghỉ, Manchester United chủ động dâng cao tấn công rồi ép Tottenham hòng tìm kiếm bàn gỡ. Đội khách không mất quá lâu để tìm được bàn quân bình tỷ số 1-1 do công của Fred. Kể từ đây hai đội đều có những sự thay đổi người chiến thuật. 7 phút có mặt trên sân, Greenwood đã đặt dấu ấn với cú tạt bóng chính xác để Cavani thoát xuống đánh đầu tung lưới của Tottenham. Bị dẫn bàn, Tottenham buộc phải thi đấu tìm bàn gỡ hòa. Ở phút bù giờ cuối cùng, hàng thủ lỏng lẻo của đội chủ nhà tiếp tục bị trừng phạt. Pogba kiến tạo cho Greenwood ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách.
Trong ngày mà Cristiano Ronaldo tỏ ra vô duyên, Juventus vẫn xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Genoa. Với ưu thế vượt trội, Juventus đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ đã có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 5. Kulusevski là người đã đặt lòng tung lưới Genoa. Ở phút thứ 22 sau pha dứt điểm của Chiesa, Rondo đã bồi trúng cột dọc ở cự ly rất gần. Rất may, Roata có mặt đúng lúc để dứt điểm tung lưới Genoa với tỷ số 2-0 cho Juventus. Ngay đầu hiệp 2, Genoa bất ngờ tìm kiếm được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 từ pha đá phạt góc. Skamaka đã bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Zetny. Tới phút 70, Juventus đã chấm dứt mọi hy vọng của Genoa. Từ pha chọc khe của Diallo, cầu thủ vào sân thay người, McKennie đã băng xuống phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm gọn gàng tung lưới Genoa, ấn định chiến thắng 3-1 cho Juventus.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 4 năm 2021, khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 27-29, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 17-19 độ. Khu vực phía đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28-29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-22 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Tân Trào. Năm 2021, Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển sinh các hệ đào tạo bồi dưỡng như sau. Hệ đại học chính quy gồm các ngành dược học, điều dưỡng, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm toán, sư phạm sinh học, công nghệ thông tin, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản lý văn hóa, công tác xã hội, kinh tế đầu tư, kinh tế nông nghiệp, quản lý đất đai, lâm sinh, khoa học cây trồng, chăn nuôi thú y, tâm lý học, chính trị học, giáo dục học, sinh học ứng dụng. Hệ cao đẳng chính quy, ngành giáo dục mầm non. Các hình thức xét tuyển, một là tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hai là căn cứ học bạ trung học phổ thông, ba là căn cứ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bốn là xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học bạ. Về chế độ ưu đãi, tặng 1 triệu đồng cho 50 sinh viên nhập học đầu tiên. Sinh viên ngành sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và 3,63 triệu đồng trên tháng để chi trả sinh hoạt phí. Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người, 17 triệu 880.000 đồng trên năm. Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo 8 triệu 940.000 đồng trên năm. Sinh viên học tập loại xuất sắc được hỗ trợ 6 triệu đồng, loại giỏi 5 triệu đồng, loại khá 4 triệu đồng trên năm. Hệ vừa làm vừa học, liên thông, tuyển sinh tất cả các ngành theo nhu cầu của người học. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ, tin học, quản lý giáo dục, chuẩn chức danh nghề nghiệp và các chứng chỉ khác đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn công chức viên chức theo quy định. Chi tiết tại website daihoctantrao.edu.vn hoặc liên hệ phòng đào tạo điện thoại 0207 3892012.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.